This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 7/2/2014. Nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn từ Houston, Texas.
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường. Anh Huy Cường rất là kiên cường và xin được chào anh Khôi Nguyên cùng quý thính giả khắp nơi. Hôm nay vẫn là một ngày rất là lạnh cuối tuần rồi, chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. À, Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Một ngày nữa rất là lạnh, ráng chịu lạnh ngày hôm nay đi rồi ngày mai sẽ ấm hơn. Hiện thời bây giờ chỉ có 24 độ mà thôi, trời nhiều mây lắm. Ngày hôm nay lại có thể là có tuyết nữa giống như ngày hôm qua. Ông khí tượng cho biết là sẽ rơi nhưng mà có thể bằng ngày hôm qua hoặc là ít hơn. Cao nhất ngày hôm nay là 37 độ và buổi tối là 27. Mưa cũng như tuyết người ta tiên đoán là 30%. Ngày mai nhiệt độ cao hơn 55-36 và ngày mai không còn mưa hay là tuyết nữa. Và tới ngày Chủ nhật là 46-32. Ngày nay thì gió cũng thổi nhẹ hơn ngày hôm qua, vừa lạnh vừa gió. Trở lại với Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên xin kính chào quý cô chú cũng như là quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là Houston là một ngày khá lạnh. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 37 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 48 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm khoảng 37 độ. Hôm nay cơ hội mưa lên đến 30%. Ngày mai trời có ấm áp hơn với 61 cao nhất, thấp nhất là 46. Cơ hội mưa cũng giảm hẳn xuống còn 10% mà thôi. Vào ngày Chủ nhật thì là một ngày ấm với là 72 độ cao nhất và 55 độ là thấp nhất. Cơ hội mưa vẫn còn 10%, tuy nhiên qua ngày thứ hai thì cơ hội mưa sẽ tăng lên đến 50%. Và đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương. Hôm nay thì tờ Houston Chronicle đưa lên bản tin đầu tiên như sau. Quận Harris đã mất đi nhiều ngàn người giàu có và học vấn cao vì họ đã rời sang các quận lân cận. Tin y khoa cho biết rằng Hội Tim Mạch Hoa Kỳ công bố bản chỉ dẫn cách ngăn ngừa bị đột quỵ cho phái nữ. Và tấm hình ở giữa trang thì chụp 5 vòng tròn 5 màu biểu hiệu của Thế vận hội Olympic sẽ khai mạc ngày hôm nay tại Sochi, Nga, với những lo ngại về đe dọa khủng bố. Một bản tin liên quan đến chính trị thì thượng nghị sĩ Wendy Davis đã bỏ đường lối đảng Dân Chủ. Bà tuyên bố muốn cho phép cư dân tiểu bang Texas mang súng ở ngoài nếu mà có giấy phép, để chống lại những chỉ trích của đảng Cộng Hòa cho rằng bà quá yếu về vấn đề súng ống. Cuối cùng là bản tin liên quan đến các khách sạn ở Houston đã thay đổi hình thức trình bày và cách tiếp tân để đón thêm nhiều du khách từ Trung Cộng sang Hoa Kỳ càng ngày càng nhiều. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay nói về thời tiết của miền Bắc Texas. Hôm nay chụp cái tấm hình rất lớn, những bụi tuyết vào ngày hôm qua ngay tại tòa thị chính của thành phố Dallas đã được đón chào. Và nhiệt độ thì vẫn ở cái mức khoảng dưới 20 độ, gió thổi làm cho nhiệt độ xuống chỉ còn một đơn vị số mà thôi. Và ngày hôm nay thì thỉnh thoảng cũng có tuyết ở một số nơi nữa, nhưng không có vấn đề gì cả bởi vì ngày mai thì nhiệt độ bắt đầu ấm áp trở lại. Bản tin kế bên cho hay là ông chủ tịch của Hạ viện là ông John Bruner cho hay là cái vấn đề thông qua đạo luật di dân khó có thể thực hiện được trước cái kỳ bầu cử mùa thu này. Ông cho hay rằng nó rất là khó để mà Hạ viện do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số có thể hành động trên cái vấn đề mà Tổng thống Barack Obama cho rằng là ưu tiên hàng đầu của quốc gia. Hôm nay tờ Dallas cũng đăng một cái tấm hình những nhân viên đang tập dượt để mà chuẩn bị khai mạc Thế vận hội mùa đông tại Sochi ở bên Nga. Bản tin kế tiếp cho hay là một giới chức lãnh đạo hàng đầu của một hệ thống bệnh viện đã từng bị sụp đổ dưới cái sự điều hành của các bác sĩ tại miền Bắc Texas, đã bị truy tố về cái tội gian lận tiền của chính phủ liên bang với con số gần 800.000 Mỹ Kim trong cái quỹ kích thích. Và cuối cùng thì bản tin phía dưới là ông Martin, 33 tuổi, một người cư ngụ tại thành phố Frisco, đã bị cảnh sát bắt về cái tội là cầm cái tấm bảng cảnh cáo những tài xế lái xe nhanh là cảnh sát đang rình ở phía trước, đã bị bắt, nhưng tòa án đã tha bổng. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh trở lại với lời quý anh chị.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc thượng nghị sĩ Wendy Davis đã quyết định đi đến việc đi ngược lại chính sách của đảng Dân Chủ khi đã quyết định cho biểu quyết việc cấp giấy phép mang súng cá nhân tại tiểu bang Texas. Theo như ông tổng biên lý Greg Abbott cho biết là với vị trí và cũng như quyết định của mình thì có thể giúp bà đánh bại các đối thủ khác khi các đối thủ này đã lên tiếng chỉ trích bà về các điểm yếu trong quyền về việc mang súng cá nhân. Và theo như cố vấn của đảng Dân Chủ là ông Colin Stotter, người đã nói rằng ông là người ủng hộ tuyệt đối cho bà Davis, nhưng ông cũng đã lên tiếng chỉ trích và cũng như tranh luận việc đưa ra quyết định trong thời điểm hiện tại sẽ đưa đảng Dân Chủ ra khỏi đường lối của mình, vì thế nên tránh đừng làm gì hết để chứ không làm cho những người ủng hộ hoảng sợ. Ông cho biết họ không bao giờ bỏ phiếu cho chúng ta. Nếu họ quan tâm đủ thì có lẽ họ cũng sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho chúng ta. Tuy nhiên, theo như một người cố vấn khác của đảng Dân Chủ là ông Jason Stafford, ông cho biết, và tuy nhiên là bà Wendy Davis đã có một quyết định chuyển hướng rất là thông minh. Ông cho biết rằng việc bà đã không có những cái record về việc chống mang súng. Tuy nhiên, cái quyết định này đã có thể sẽ giúp cho bà đánh bại được những đối thủ khác. Tuy nhiên, có rất là nhiều người đã đưa ra chỉ trích cái quyết định này của bà. Giống như là một số người đã cho biết rằng khi mà được hỏi thì họ cho rằng là bà đã thấy rằng trên toàn quốc cái việc mang súng đã chưa đủ rối rắm hay sao mà còn đưa ra quyết định vào thời điểm này. Và một số người khác thì cho rằng là cái việc đưa ra quyết định cho phép mang súng cá nhân tại tiểu bang Texas sẽ là một quyết định không có lối thoát. Tuy nhiên, vẫn còn đang rất nhiều tranh cãi về quyết định này. Trở lại với cô Thu Nga.
Mời con Hưng.
Dạ vâng, thưa quý vị, ở phía dưới trên tờ Dallas Morning News nói về cái việc là ông này đã được nhiều người lái xe nhanh ở khắp nơi khen ngợi. Tuy nhiên, thì Sở Cảnh sát ở thành phố Frisco thì lại cho rằng ông này đã vi phạm luật pháp. Ông Martin đã bị bắt trong lúc ông cầm cái bảng hiệu cảnh cáo những cái tài xế là cảnh sát đang rình ở phía trước. Trong tuần này, ông cho rằng là ông hành động đúng. Ông Ron Martin năm nay 33 tuổi đã bị bắt hôm 23 tháng 10. Trong cái lúc mà ông cầm cái tấm bảng do chính ông tự làm lấy trên đường El Dorado Parkway gần với lại Ranchville Land, tức là thuộc thành phố Frisco. Và ở phía dưới thì cảnh sát đang ngồi rình những người tài xế lái xe nhanh để mà họ có thể bắt ông Martin đã bị truy tố về cái tội tiểu hình là vi phạm về cái quy định những bảng hiệu của thành phố. Tuy nhiên thì ông này đã chọn ra một bồi thẩm đoàn thay vì là ông sẽ phải đóng 271 đồng. Tuy nhiên thì khi ra một bồi thẩm đoàn như vậy thì tòa án cho rằng ông không có tội. Hiện nay thì các giới chức của thành phố Frisco không có đưa ra bất cứ lời bình luận gì về cái vụ này. Nhưng mà ông Martin thì không phải chỉ có một mình ông. Nhiều cái vụ án ở khắp nơi tại Hoa Kỳ thì nhiều người cũng đã bị bắt vì họ đã cảnh cáo những cái tài xế phía trước là cảnh sát đang rình họ nếu mà họ lái xe nhanh. Và đầu tuần này thì tại một tòa án của chính phủ liên bang ở thành phố Missouri, vị thẩm phán này cũng tha bổng những người được xem là bị cảnh sát bắt vì họ đã nháy đèn cảnh cáo những tài xế phía trước là ở phía sau đang có cảnh sát rình để bắt họ. Đó là bản tin tại địa phương. Trở lại với chị Thu Nga.
Cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, ở Texas thì người ta có câu nói rằng khi nào mà thấy thời tiết thật tệ, đó là lúc có stock show. Và ngày hôm nay trên trang báo địa phương có hình ảnh những chiếc xe ngựa đang đua chạy trong cái khu vực mà indoor rodeo của stock show. Và có cái câu chuyện của người đàn bà đầu tiên đua ở trong forward stock show và lịch sử rodeo. Và bà tin tưởng rằng bà sẽ thắng một trong những trò chơi nguy hiểm trên bánh xe. Và đang kể lại lý do tại sao bà đã tham dự cuộc thi này. Và người đàn ông đã in charge cuộc thi ở Chuck Wagon cũng cho biết cảm tưởng của ông. Ông nói là ông không bao giờ nghĩ có người đàn bà nào lại dám thi cái cuộc chạy đua Chuck Wagon cho tới khi mà ông gặp bà Lerer. Và trò chơi thi Chuck Wagon và Rodeo là những cái cuộc thi hào hứng ở trong Stock Show. Stock Show là hội chợ triển lãm và trưng bày cũng như là mua bán những con gia súc sống như là trâu, bò, ngựa, dê, heo. Và họ có những cuộc thi, những gia súc được chủ nhân chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Ngày hôm nay trên trang báo cũng nói về nhiều cuộc thi khác của những em thiếu niên đã biết nuôi và chăm sóc những con heo để đi thi, như là em Madeline Baker đã được giải vô địch khi đem những con heo của các em nuôi ra thi. Và các em cho biết là cái số tiền giải thưởng không quan trọng để các em làm cái công việc này, nhưng mà vì sự thích thú khi được đến tham dự stock show. Và những em thiếu niên, thiếu nữ này chỉ mới có 13, 14 tuổi, nhưng sinh ra trong một gia đình buôn bán gia súc. Và năm ngoái thì em Baker và em O'Donnell đã thắng giải Grand Champion khi mà con heo của em được ban giám khảo chấm giải. Và giải thưởng rất lớn, và người cha của O'Donnell cho biết là số tiền này giúp cho em có thể đi học đại học. Và có những câu chuyện của những gia đình chuyên về nghề nuôi heo để đi thi trong những cuộc thi tại Stock Show. Họ cho biết đó là cách kiếm sống của họ, và họ dạy cho con cái trở thành leader và dạy cho con biết bổn phận cũng như là sự làm việc hăng say. Và Show in Pigs là show của gia đình phần đông cho thanh thiếu niên có em tham dự khi mới có 5 tuổi. Và Stock Show được tổ chức hàng năm tại Will Rogers Memorial Center, West Lancaster Avenue và University Drive. Và cái vé 10 đồng cho người lớn và 5 đồng cho con nít, còn rodeo thì mắc hơn. Trở lại với Khôi Nguyên.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và rodeo ở tại Houston thì cũng bắt đầu vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 này. Có đầy đủ hết là bò, gà, ngựa, heo, dê, vịt, khổng, nhưng mà chỉ thiếu con trâu thôi, vậy là thua bên Dallas rồi chị Thu Nga. Trở lại với bản tin ở trên trang nhất Kristen Chronicle ngày hôm nay thì theo thống kê của cơ quan thống kê trung ương là Census Bureau cho biết số lượng dân chúng ở tại quận Harris ngày càng gia tăng. Quận Harris là một trong 3 quận đứng đầu trên toàn quốc với tổng số là 4 triệu dân. Tuy nhiên trong năm vừa qua thì con số dân của quận Harris, nhất là những người có học vấn cao và có lợi tức cao, thì họ đã di chuyển sang các quận bên cạnh như là Fort Bend và Montgomery với một con số khá cao. Tuy rằng năm ngoái quận Harris đã thêm được 83.524 dân từ các quận khác, nhưng mà đồng thời cũng mất đi 107.612 dân. Trong số đó có khoảng 12.694 đi bỏ sang quận Fort Bend và hơn 9.000 bỏ sang quận Montgomery, bởi vì những nơi này là những nơi ngoại ô ở phía ngoài và có nhiều các hãng xưởng lớn, chẳng hạn như là ExxonMobil đã có một cơ sở mới ở tại vùng phía Bắc. Do đó thì những người làm cho các công ty này cũng di chuyển theo. Đa số các thành phần sống ở trong trung tâm thành phố là những người có lợi tức kém và những người thuộc hàng thiểu số như là người da đen, người gốc Hispanic. Và những người da trắng thì họ đã rời ra phía ngoài. Và bản công bố này cho biết rằng đây là một cái sự bình thường. Nhất là họ đưa ra những cái thí dụ chẳng hạn như là bên California. Thì từ Los Angeles họ đã đi di chuyển xuống như San Bernardino rất là nhiều, đứng đầu Hoa Kỳ về cái việc di chuyển này. Ở bên Houston thì là đứng về hạng 3 mà thôi. Và đó là bản tin cuối của phần điểm báo địa phương sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ trở lại với lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại cũng như là các tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý anh chị và quý thính giả ở Dallas.
Vâng, chào quý anh. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, mùng 7 tháng 2 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 8 Tết Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin, đọc báo về tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ nữa là phần kinh tế về thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức và bình luận. 2 giờ là chương trình Garage Sale, sau đó 3 giờ là phần tin vắn địa phương, tiếp theo ngay sau đó là chiếc xe vào bàn. Và lúc 5 giờ là phần tin tức, quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, cũng phát thanh 24 tiếng mỗi ngày trên đó. Và chúng tôi có lưu trữ các chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com. Hôm nay vẫn còn lạnh quá, chị Thu Nga.
Vâng, lạnh quá, bởi vậy cho nên năm nay người ta nói rằng cái lạnh của năm nay nó rất là kỳ cục. Mà không phải chúng ta lạnh không, mà ở những cái miền Bắc của nước Mỹ hoặc là những nước khác thì năm nay bị thời tiết tấn công. Và chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM thì cái phần mà kinh tế và tài chánh, vì ở trong nhà của Tiến Dũng có tang lớn, cho nên là chương trình này sẽ được nghỉ vài ngày cho tới khi mà Tiến Dũng quay trở lại. Còn chương trình của SBTN Texas ngày hôm nay thứ 6, thì quý vị sẽ xem chương trình đón xuân Giáp Ngọ tại Texas và trong vùng. Ngày thứ 7 thì quý vị xem tin từ Austin cũng như là tin từ San Antonio, Texas. Và ngày Chủ nhật là phóng sự buổi hội thảo dân chủ tại cộng đồng Tarrant cũng như là phóng sự buổi gây quỹ mùa xuân dân chủ ở tại nhà hàng Quốc Hương trong tuần qua. Và cuối tuần này, ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật là ngày 8 và ngày 9 thì có hội chợ tại Trader Village. Và Quang Hưng thấy rằng thời tiết của hai ngày này chắc đỡ hơn, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, và ngày mai thì chúng ta đỡ nhiều, nhưng mà ngày hôm nay thì vẫn phải bị một cái cơn lạnh khác, thỉnh thoảng có tuyết bụi mà thôi, không có nhiều lắm. Đường xá ngay trong lúc này thì hầu hết là các trường học đã đóng cửa rồi. Đường đi thì quý vị có thể đi rất là tốt, nhưng mà trong cái bãi đậu xe hoặc là những cái khu thương mại thì quý vị lái xe rất là khó, bởi vì tuyết ngày hôm qua đã bám rất là chặt vào trong cái lòng đất, cho nên là thời tiết mà nhiệt độ ở cái mức độ như thế này thì nó không thể tan được. Hy vọng là vào ngày mai thì đường xá sẽ không có còn một cục đá nào hết. Trong lúc này chúng tôi thấy thì đường xá cũng khá là tốt, không có nhiều tai nạn xảy ra từ ngày hôm qua rồi. Nếu mà quý vị có cần phải đi ra trong lúc này thì đặc biệt là những cái khúc quanh, khúc cua hoặc là dưới cầu, quý vị phải chú ý, bởi vì đá vẫn còn nằm ở đó, rất là nguy hiểm. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.